Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục pháp âm của website phatpháp.ứngdụng.com. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu đến quý vị và các bạn bài pháp thoại Khánh Tuế Đầu Xuân 2014 do Đại Đức Giảng Sư Thích Phước Tiến giảng tại Tu Viện Tường Vân. Kính chúc quý Phật tử cùng các bạn thính giả có những phút thư giãn và tu học tinh tấn, thân tâm an lạc, dạng sự kiết tường. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Đương Lai Hạ Sanh Từ Thị Di Lặc Tôn Phật Phát Đại Chứng Minh. Kính thưa chư Đại Đức Tăng, kính thưa toàn thể quý Phật tử, những người Phật tử, những người đệ tử cầu pháp cũng như những người quy y trực tiếp với tôi, trước thềm năm mới vào sáng mùng 1, các vị tập trung trở về chùa là những người xuất gia cũng như tại gia, đã từng học pháp, đã từng về nương tựa tu học tại Tu Viện Tường Vân. Các vị làm lễ khánh tế chúc mừng năm mới tôi. Tôi vô cùng hoan hỷ và xúc động trước cái tấm tình mà các vị đã dành cho tôi trong buổi sáng hôm nay. Thật ra với các vị, những gì tôi làm cho đời cho đạo, tôi nghĩ mình giống như con tầm. Con tầm ăn tầm thì phải nhả tơ. Tôi là những người xuất gia học đạo, tôi được các bậc thầy đã hy sinh dìu dắt tôi và để tôi thành một người tu sĩ như hôm nay, thì tôi nghĩ cái ơn đức của những người đi trước đã dìu dắt, thì đối với cái việc đáp đền, tôi đáp đền bằng cách nào? Đa phần là những vị thầy đã đi về bên kia thế giới. Cho nên tôi nghĩ rằng cái việc đáp đền tốt nhất trong cái bổn phận của những người học tu là làm sao phải dìu dắt cho hàng thế hệ tương lai trên con đường tu học mà dắt đến nơi đến chốn. Đó là cái việc gọi là đền đáp và trả ơn các bậc thầy tổ của mình. Tôi không nghĩ tôi làm với các vị như một sự thi ân. Tôi nói thật lòng, những người đệ tử xuất gia đã từng tu học tại đây, hay là những người cư sĩ Phật tử gần xa, tất cả những gì tôi làm, tôi mang nghĩa như người đi trước mà hết lòng chia sẻ với các vị. Có những người đủ khả năng, đủ trí tuệ để trưởng thành trong Phật Pháp, cũng có những người còn quá mới mẻ trên con đường tu. Thì ở đây nhiệm vụ của tôi giống như là một ông lái đò. Ông lái đò đưa khách sang sông, đó là nhiệm vụ của ông. Còn cái những người qua đò, sau khi qua đò rồi có nhớ hay không, đó là cái chuyện của mọi người. Cho nên là có cái bài hát gì ông lái đò gì đó, tức là khi mà ông lái đò chở người sang sông rồi, có những người cũng nhớ ông mà có những người hờ hững quá. Nói chung là cái việc đó việc của mọi người, chứ không phải là việc ông lái đò nữa. Người mà đi sang sông rồi có nhớ ông lái đò cũng được, mà không nhớ cũng không sao. Cũng vậy, tôi là người học Phật, ăn cơm của đàn na tín thí, dân cúng dường, thì tôi làm những chuyện này tôi nghĩ làm cho Phật Pháp và chúng sinh. Còn cái việc tấm lòng tri ân là đạo đức của mỗi con người. Các vị nhớ tôi, các vị quý tôi, đó là đạo đức của các vị. Đạo lý làm người, uống nước nhớ nguồn, tri ân những gì mà chúng ta từng thọ ân, đó là việc mà tôi không nghĩ, tôi không mong đợi nơi các vị. Bởi vì tôi làm một việc mà tôi mong đợi các vị nhớ ơn trả ơn, đó là một việc làm theo lời Phật dạy, đó là phàm phu. Chỉ có phàm phu làm mới mang cái nghĩa như thế. Còn người học Phật làm mang cái nghĩa là nơi nào chúng sinh cần thì mình đến, nơi nào đạo pháp cần thì mình đi, chẳng kể gian lao, chẳng từ khó nhọc. Phải nuôi cái chí nguyện này mới làm đạo được. Nếu người tu mà làm đạo mà trong lòng còn nghĩ ân nghĩa và mong rằng người ta phải đền đáp, khó tu lắm và khó làm đạo được lắm. Trong cuộc đời này, nếu mà chúng ta làm đạo mà cân đo đong đếm, đố ai làm đạo được. Tôi nói thật với các vị, ngồi mà người này làm sao, người kia làm sao, người nọ làm sao, Làm đạo mà có cái tâm đó không bao giờ làm đạo được, bởi vì chúng sinh rất là phức tạp. Ngày xưa tôi đã từng nói với các vị trong một số bài giảng, hồi lúc tôi chưa đầy tuổi 20, tôi từng thần tượng những người 30 tuổi trở lên. Hôm nay ai ở trong này 30 tuổi trở lên đâu, đưa tay lên thầy coi. Nhiều lắm đúng không? Cảm ơn các vị. Đây là những tuổi mà ngày xưa tôi từng thần tượng, giờ vỡ mộng rồi. Tôi thần tượng là các vị nghĩ sao? Trong cảm giác cái tuổi chưa đầy 20 của tôi cứ nghĩ những ai từ 30 tuổi trở lên là như thần thánh vậy đó. Không biết giận, không biết buồn, không biết gì cả. Một sự trưởng thành, một sự tự do, không ai ràng buộc, không ai cân nhắc. Thậm chí mình ở đó hay bị đòn, cho nên nghĩ độ tuổi đó là không ai đánh nữa, hạnh phúc vô cùng à, nghĩ là như vậy đó. Rồi á, thậm chí nghĩ sao, tôi nói thật, tôi xin lỗi các vị, cái tuổi đó tôi nghĩ rằng các vị còn không còn yêu nữa đó. Tôi nói thật sự như vậy. Trong cái cảm giác của những độ tuổi mà chưa đầy 20, tôi muốn nói lên những điều đó với các vị như vậy. Tôi cứ thấy một độ tuổi hoàn thiện về mặt nhân cách, đạo đức, tuổi tác, trí thông minh, tất cả mọi thứ các vị hoàn thiện. Nhưng khi tôi tới từng tuổi đó và tôi đã từng tiếp xúc với không biết bao nhiêu người, tôi mới thấy rằng dường như càng lớn tuổi càng phức tạp. Mà giống đời người ta nói, gừng càng già thì sao? Càng cay. Độ tuổi càng lớn mà nó cay cú, nó cay gớm à, tuổi nhỏ chứ vậy cho nó dễ quên, mà tuổi lớn nó cay cú ghê gớm. Và chúng ta có nhiều cái kinh nghiệm rồi đó, chúng ta mới cảm thấy rằng chúng ta phức tạp và chúng ta gây rối trong cuộc đời bằng những hiểu biết của chúng ta. Vì vậy tu học là cách thức tốt nhất để chúng ta nhận được chính mình. Các vị nên nhớ là như vậy. Cho nên vì vậy hôm nay là cái ngày mùng 1 Tết. Các vị biết thông thường là cái ngày mùng 1 Tết là cái ngày vía Đức Phật Di Lặc để kỷ niệm ngày đản sinh của Ngài. À, thì các vị thấy hình ảnh Đức Phật Di Lặc không? À, tại sao một hình ảnh Tết mà lấy hình ảnh Đức Di Lặc để biểu trưng như vậy? Đây là một trong những niềm ước mơ của chúng ta. Chúng ta thấy rằng một cái buổi xuân về thì cái những điều kiêng kỵ trong cái bản thân chúng ta sao? Gặp một ai đó mình thích là một đó người đó cười nè, người đó cởi mở nè. Đầu năm mà gặp ai mà cứ bậm này, tôi gặp bà năm nay tôi nghèo á, phải không? Còn mình gặp ai tươi cười hoan hỷ như Đức Phật Di Lặc vậy đó, mình nói sao? Năm nay hên quá, gặp người đó vui cười này kia, năm nay tôi làm ăn có lý à. Mà không biết ta làm ăn có lý có còn gặp người đó không? Xin thưa tất cả các vị, cái điều đó nói lên cái gì? Phong tục tập quán, những cái điều kiêng kỵ của con người chúng ta vào những dịp đầu năm vô cùng quan trọng. Chúng ta muốn ai đối với chúng ta cũng phải thoải mái, vui tươi, hoan hỷ. Và chúng ta muốn nghe những lời nào chúc mừng tốt đẹp nhất à, những lời nào chúc mừng an lành nhất. Và chúng ta không nói những lời xấu với nhau trong những ngày đầu xuân như thế này. Ở cha mẹ ở nhà cũng vậy nữa. Con cái bình thường thì á, nó làm gì giận á là đánh. Nhưng mà những ngày này thì sao? Có giận cách mấy để đó nghe, qua Tết rồi tính nghe con à, có phải không? Đánh đòn mà cũng phải để dành đó. Cho nên ở đây các vị thấy trong những cái ngày này đó, đối với người Việt Nam chúng ta là kiêng kỵ từng lời ăn, từng tiếng nói, từng cử chỉ, từng mọi thứ. Mà tôi nói thật, nếu chúng ta làm được như vậy trong trọn một năm thì cuộc đời của chúng ta, tôi biết rằng các vị rất hanh thông, rất hạnh phúc, rất an lạc. Nhưng mà chỉ có điều chúng ta gán ém trong người mấy ngày đầu thôi à, có người ém cũng không nổi nữa à, các vị thấy vậy đó. Điều đó là một bài học kinh nghiệm trong cuộc đời của chúng ta. Và vì vậy tu học là cách thức nhận diện ra chính mình. Đây là điều quan trọng. Tôi muốn làm sao chúng ta nhận diện ra chính mình. Bao nhiêu năm qua cuộc sống ở bên ngoài suy thoái kinh tế đúng không? Và năm nay khi tôi đọc trên báo, tôi thấy cái gì? Những cuộc sống là có những người nói là bán cả một xe rau không mua nổi một ký thịt. Ở trong chùa đôi khi nó không gặp những điều bi đát thường xuyên như vậy. Nhưng mà cuộc sống thực tế của các vị, đó là một cái điều mà áp lực với những người có cuộc sống khó khăn. Đọc trên báo nhìn thấy đêm hồi hôm đây, 30 Tết giờ giao thừa, mà vẫn còn rất nhiều người phải tìm chén cơm manh áo cho mình. Đây là điều mà các vị cần cảm nhận được trong cái thời điểm mà chúng ta có cuộc sống, có cái ăn, cái mặc, cái hạnh phúc, cái niềm vui. Vì vậy cho nên là chúng ta rất ước mơ và khát khao trong lòng của chúng ta có một cuộc sống an vui hạnh phúc để thay đổi cuộc đời. Và mỗi dịp Tết về là cơ hội chúng ta nghĩ rằng là một năm cũ đã trôi qua và năm mới mở đường cho tất cả chúng ta. Năm mới, thắng lợi mới, những hạnh phúc mới, những cơ hội mới. Đây là những điều khát vọng của chúng ta. Mà ở đây muốn có được hay không là điều này đòi hỏi nỗ lực của chúng ta rất là quan trọng. Tôi nói thật sự với các vị, trước khi Tết về tôi cũng lên mạng, tôi cũng dở một số sách, tôi xem bói thử cái năm nay nó làm sao. Tôi xem giùm các vị để tôi phỏng đoán cho các vị. Tôi cũng xem thế này thế kia để tôi nghĩ rằng ở trong sách những nhà chiêm tinh, những thầy tướng số, những thầy bói nói gì, và thực tế mỗi cuộc sống của chúng ta nó phản ánh như thế nào. Đây là điều tôi muốn chia sẻ với tất cả các vị. Cho nên ở đây, khi chúng ta học được hạnh của Bồ Tát Di Lặc là một cái hình ảnh mà biểu trưng vào dịp Tết, từ bi hỷ xả là những cái đức tính vô cùng quan trọng trong đời người. Tôi nói thật với các vị như vậy, không phải cái đức tính đó nó có với Đức Phật, mà đức tính đó nó muốn đòi hỏi có với tất cả chúng ta. Muốn là một con người, muốn có ý nghĩa, muốn có giá trị, chúng ta phải sống và phải học tập theo hạnh Phật. Và các vị có cảm thấy rằng sau một thời gian chúng ta nghe Pháp, chúng ta có học, chúng ta có tu, chúng ta thấy mình an lạc, hạnh phúc hơn không? Có thấy mình dễ thương hơn không? Tất cả những cái gì đó của mình phần lớn là vậy. Khi mình có học, có tu rồi, dường như con người mình bớt hung nè, bớt dữ nè, bớt cố chấp nè, biết tha thứ, biết bao dung, biết nhịn nhường nè, biết bố thí, biết san sẻ nè, và biết sống có ý nghĩa hơn. Tôi nói thật tình với các vị như vậy. Những cái thông tin này hàng ngày tôi được nghe rất là nhiều, mà tôi càng nghe nhiều tôi mới biết rằng là nếu trong cuộc đời này không có Phật Pháp thì thật ra cuộc sống xã hội bên ngoài rất khó khăn, rất đau khổ và rất phức tạp. Nếu bao giờ xã hội không còn một người nào sống với cái đạo đức từ bi hỷ xả và bao dung thì ngày đó không còn một gia đình nào được hạnh phúc an lạc nữa cả. Thật tình với tất cả các vị là như vậy. Cho nên ở đây cái ngày Di Lặc người ta được xưng tụng là cái ngày đó từ có bi, có hỷ, có xả. Ở đây có cái câu mà tặng ngài Di Lặc vào dịp đầu xuân là gì nè: bụng lớn năng dung, dung những điều khó dung trong thiên hạ, miệng cười quan hỷ xả, xả những điều khó xả trong nhân gian. Vậy thì ở đây khi nói đến hình ảnh của ngài Di Lặc để chúng ta học tập trong cái gì cả. Bụng lớn năng dung, dung những điều khó dung trong thiên hạ. Ở đây bụng lớn không phải là do uống bia nhiều. Thông thường ta nói là cái bụng người bụng to mà ta nói bụng uống bia nhiều, ta nói bụng gì đó chứ nước lèo. Còn ở đây khi Bồ Tát Di Lặc, cái bụng to là để biểu trưng, biểu trưng cho con một con người có khả năng chứa đựng tất cả những điều mà xã hội khó chứa đựng. Còn miệng cười hỷ xả, xả những điều khó xả trong thế gian. Thật ra các vị đó, ở trong cuộc đời cái gì cũng cười không phải dễ đâu. Ở trong cuộc đời phần lớn một người mà cái gì cũng cười đó, người đó người ta gọi là khùng. Chuyện đúng cũng cười, chuyện sai cũng cười, chuyện gì cũng cười, cái đó người ta gọi là khùng. Nhưng mà hạnh Bồ Tát Di Lặc cười, ngài không phải người ngài khùng. Nhưng mà ngài là những người không dính mắc, không cố chấp, không ôm ấp tất cả những cái kỷ niệm buồn vui. Con người sống hỷ xả như vậy cho nên ngài cười. Ngài cười cái nụ cười rất là hoan hỷ, rất là an lạc. Tôi cười một cách vô thường. Còn ngài Di Lặc cười là cười chân thường. Bởi vì cái gì vui tôi mới cười, còn cái gì không vui tôi quạo. Cái gì khó chịu tôi cũng la. Như vậy ở đây mình chưa cười được cái sự chân thường như Bồ Tát Di Lặc. Nhưng mà tôi tập cho tôi một cái tánh. Tôi tập cái tánh là giận thì giận ngay đó, nhưng mà sau đó rồi không ôm bất cứ một cái gì trong lòng. Không thù, không trách, không oán, không để lòng, nói chung nhớ những cái ký ức đó, để rồi là có oán trách, hờn giận trong cái hành động đó. Tôi giận tôi nói liền, nhưng nói liền rồi bỏ theo đó liền, không phải tự nhiên mà có đâu các vị. Phải tập những điều này, làm sao chúng ta đừng chứa ác tâm trong lòng, thì chúng ta mới có cái nhìn đời tốt đẹp được. Trong đời nó ngộ lắm. Có những người nhiều khi trước mặt chúng ta họ không nói nhiều, cái việc mình gây cho họ họ không nói nhiều, nhưng mà họ chứa trong lòng những cái thù hận. Cái đó nguy hiểm vô cùng. Những cái đó nó là một cái ác tâm để nuôi dưỡng trong lòng, và chúng ta chờ đợi cơ hội để trả những người từng gây oán cho ta. Như vậy ở đây tôi muốn nói với các vị, khi học hạnh nị xả của Đức Phật, tha thứ cái gì được cho đời thì hãy cứ tha thứ. Đây là điều vô cùng quan trọng. Nếu trong đời chúng ta học được chữ bao dung và hỷ xả thì trong đời này còn nhiều phúc lạc cho chúng ta lắm. Nhưng mà trong đời khó lắm. Cái tập tánh của phàm phu chúng ta nè, bản chất phàm phu nè, vốn tham lam, vốn sân si, vốn ngã mạn, vốn tự ái, vốn kiêu ngạo, vốn ích kỷ, vốn bảo thủ. Đây là những tự tánh vốn có của mỗi con người. Vì vậy khi không có tu tập, chúng ta không biết rằng đó là những tật xấu. Khi không có tu tập, tất cả chúng ta đều cho mình là người tốt cả. Tôi nói thật với các vị. Còn khi tu tập rồi, chúng ta mới biết rằng cái này mình xấu, cái này mình dở, cái này mình tệ như thế nào. Các vị nên nhớ là như vậy. Cho nên ở đây khi mỗi một năm về, chúng ta đều có ước mơ cho mình nhiều hạnh phúc an vui, thì trước hết phải tập cho mình cái hạnh gọi là hỷ xả bao dung với tất cả mọi người đi, thì mọi người hay là cái cơ hội bên ngoài nó mới hỷ xả và bao dung với mình. Mình không tha thứ người mà mình buộc người tha thứ mình, chuyện này vô lý. Còn mình từng sống, từng học tu, mình biết bao dung, mình biết tha thứ với người, thì cái cơ hội người tha thứ mình rất dễ. Các vị nên nhớ. Cho nên bất cứ chuyện gì xảy ra thì cái người học Phật chúng ta phải tự kiềm chế mình trước cái đã. Tôi nói thật với các vị, tôi đọc 12 con giáp trong năm giáp ngọ này: Tý, Sửu, Dần, Mẹo, Thìn, Tỵ, rồi gì nữa? Ngọ, Mùi, gì? Thân, Dậu, Tức, Hợi. Tất cả 12 con giáp này thầy bói nói một cái câu trong đó, đa phần nó có một câu như thế này: cái người này thì năm nay làm ăn không tốt đó, rồi tuổi kia năm nay đó có gặp nhiều nghịch duyên đó, cái tuổi này thì năm nay có nhiều trắc trở về tình cảm trong gia đình đó, rồi tuổi này có nhiều kẻ xấu hãm hại đó. Nhưng mà cái câu, cái kết chung chung của tất cả các thầy bói là câu gì các vị biết không? Ai đi coi bói trước đầu năm rồi đưa tay lên rồi. Xin thưa các vị, cái câu kết chung chung của tất cả mọi tuổi trong năm giáp ngọ này là: nếu tuổi đó cố gắng kiên nhẫn, bền chí, nỗ lực thì mọi thứ đều có thể vượt qua. Tuổi nào cũng có câu này. Các vị biết không? Quan trọng là ở chỗ này, tôi đọc tôi mới tổng hợp được một cái. Ví dụ bây giờ nó nói có cái chút khác, giờ tuổi tí thì chuột luôn đúng không, thì lanh lợi này kia kia nọ, nhạy bén gì đó, thì có những thứ rồi rồi tuổi này là tuổi đầu trong các con giáp vậy vậy, rồi năm nay cái mặt thuận lợi thì sao, mặt nghịch nghịch sao, rồi cuối cùng mặc dầu như vậy nhưng nếu tuổi này kiên nhẫn, nỗ lực, cố gắng tất cả rồi mọi thứ đều vượt qua một cách tốt đẹp an lành. Rồi cái tuổi đó cũng vậy, tuổi này vậy 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 vậy, rồi cuối cùng nó cũng nói là cố gắng vượt qua, nỗ lực, kiên nhẫn, rồi mọi việc cũng an lành. Vậy là không có tuổi nào bất an cả. Cho nên năm nay có những người tuổi ngọ, ai tuổi ngọ đâu đưa tay lên thầy coi. Có sợ không? Hả? Tuổi ngọ năm nay có sợ không? Các vị người học Phật mà nói năm nay là năm ngọ, coi cho nên năm nay là năm tuổi của con ha, là này kia kia nọ, sự thật các vị sợ là sợ theo thói quen. Các vị nên nhớ là như vậy. Các vị nên nhớ rằng một năm mà gọi là năm ngọ, các vị nghĩ thế giới này có bao nhiêu con ngựa hả? Đâu phải mình tuổi ngựa đâu, nhưng mà mình nhìn tất cả những người tuổi ngựa coi có phải ngựa nào cũng bò hết không hả? Cho nên ở đây điều vô cùng quan trọng là khi đọc những sách của thầy bói rồi, cái câu đó tôi mới đánh dấu chung là nếu chúng ta kiên nhẫn, có tu tập, có phước báo, có nhẫn nại, có chịu khó, có siêng năng, rồi cái gì chúng ta cũng vượt qua và được an lành. Đây là một cái câu mà gọi là dặn dò trong tất cả các tuổi. Như vậy chúng ta khỏi cần coi bói, mà nếu chúng ta có bản tính đó thì chúng ta an lành không? Tất cả chúng ta đều an lành. Và thầy tin tưởng rằng những người học Phật như thế này, các vị tự tạo an lành cho tất cả các vị. Các vị nên nhớ là như vậy. Cho nên đây tôi muốn nói rằng cuộc sống hạnh phúc khổ vui không quá quan trọng vào việc của trời đất. Các vị nên nhớ là như vậy. Chén cơm manh áo, gia đình, tình yêu, sự nghiệp, tiền tài đừng quá quan trọng vào trời đất, mà hãy quan trọng vào chính bản thân của mỗi con người. Nếu bản thân các vị tuyệt vời thì tất cả những nhu cầu, những cái duyên bên ngoài đều tuyệt vời với các vị. Còn nếu chúng ta không tuyệt vời thì đừng ngồi đó mà trông chờ những cái cơ hội như sung rụng đến với chúng ta. Đây là điều thầy dặn dò đầu năm với tất cả các vị. Các vị nên nhớ là như vậy. Cho nên á, hôm hổm tôi có giảng trong cái bài giảng ở tại Ấn Quang, và tôi có dẫn chứng hình ảnh một ông già ăn mày mà dư 25 cây vàng mà để rồi cuối cùng bị mấy đạo tặc nó đè lấy á. Ai có đọc cái bài báo này không? Có ai có cảm thấy rằng có càm ràm, có bất bình, có khó chịu về cái chuyện ăn mày mà dư vàng nhiều thế không? Có ai bất bình không? Tôi nói với các vị, khi đọc tới bài báo đó, phần lớn ở những người cái comment ở dưới là những lời mà người ta góp ý, người ta phàn nàn á, thì ở đó đa phần tôi thấy rằng ăn xin bây giờ giàu quá hen, vậy thôi năm nay tôi bỏ nghề tôi qua ăn xin quá, ví dụ vậy. Rồi ăn xin bây giờ như vậy đó, thế, rất nhiều những lời comment, nói chung là thiếu thiện chí. Nhưng mà tôi muốn lấy cái đó làm bài học cho tất cả chúng ta. Có khi nào chúng ta đánh một dấu hỏi, cái người ăn mày tại sao dư 25 cây vàng mà chúng ta không ăn mày, mà dường như chúng ta không dư cây nào, có phải không? Cái này chúng ta có bao giờ đánh dấu hỏi đó không? Cho nên tôi nói với tất cả các vị, ai cũng mưu cầu cho mình hạnh phúc, có cuộc sống ổn định, có tiền tài, có mọi thứ. Nhưng mà chúng ta có bao giờ có một suy nghĩ, để có một kế hoạch, để chiết tính, để sắp xếp con đường đi cho mình được ổn định, vững vàng và hạnh phúc dài lâu không? Tôi nói thật các vị, tất cả mọi người ngồi trong đây, tôi không nói hết xã hội này, nếu mà tính rộng ra là cũng cả một xã hội. Ở trong chùa này hiện giờ các vị có mặt là một xã hội thu nhỏ đó. Bao nhiêu người là bao nhiêu tâm ý khác nhau á. Nhưng mà tôi muốn nói cái gì? Tất cả mọi người hiện hữu ở đây không ai nghèo hơn ăn mày. Các vị có tin điều này không? Chắc chắn rằng tất cả mọi người trong đây không ai nghèo hơn người ăn mày. Nhưng cái này là nhưng thôi. Ở trong đây cũng có những người chưa bao giờ có 25 cây vàng hộ thân. Có không? Có người thừa, tôi biết rằng như vậy. Ở trong đây thậm chí có người thừa cả hàng ngàn cây nữa. Nhưng điều quan trọng là có những người chúng ta không nghèo hơn ông già ăn mày. Nhưng tại sao chúng ta dường như không có cây vàng nào hộ thân? Đây là bài học tôi muốn trao truyền cho các vị trong cái buổi đầu xuân này. Khi chúng ta về chùa đầu xuân, chúng ta lễ Phật, chúng ta mong chúng ta có nhiều phúc lộc và cơ hội đầu xuân để chúng ta làm ăn, để chúng ta phát tài, phát lộc, tất cả mọi đó. Đó là những ước mơ chính đáng của chúng ta. Tôi cho đó là những ước mơ chính đáng. Nhưng mà cái ước mơ và thực tế nó là hai vấn đề khác nhau. Tôi chỉ muốn rằng người Phật tử chúng ta giữa ước mơ và thực tế nó phải đi đôi. Bây giờ tôi nói với các vị, có người nói ông già ăn mày mà dư tiền, như vậy là ông già lừa đảo, hoặc là làm bộ, hay là lý do gì đó, có tiền mà còn đi ăn xin. Các vị cho những lời này là thật sự hơi xúc phạm và quá đáng. Tất cả những người ăn mày đều không ép chúng ta. Tôi không phủ nhận bên cạnh những người ăn mày có những người giả bộ. Nhưng cái hoàn cảnh của ông mất 25 cây vàng là hoàn cảnh đáng trân trọng và một bài học đáng để học hỏi. Các vị nhớ kỹ, ông già ăn mày này, ông làm cái nghề mà gọi bốc vác á, tới năm ông 60 mấy tuổi, 60 mấy tuổi vẫn còn đi bốc vác để nuôi thân. Nhưng mà chỉ có một điều là tới 60 mấy tuổi rồi sức khỏe không còn đủ sức để vác nữa, cho nên ông mới nghĩ thôi, bây giờ có một thân một mình, con cái cũng nghèo, cũng không nuôi bản thân mình được, cho nên ông nghĩ một điều là thôi đi ăn xin để nhờ cái chén cơm manh áo của xã hội để nuôi thân qua ngày, bởi độ tuổi đã lớn rồi. Ông ăn mày từ năm 60 mấy tuổi, 67, 65 gì đó, tôi không nhớ chính xác, cho đến năm ông trên 80 tuổi, tức là thời điểm ông bị mất 25 cây vàng là năm ông 80 mấy tuổi rồi. Vậy là gần 20 năm ông ta ăn mày mà ông ta có 25 cây vàng. Thì bây giờ có nhiều người suy nghĩ này, tại sao ông ăn mày mà ông có vàng, trong khi tôi không ăn mày mà tôi không có vàng? Chính cái chỗ này mà chúng ta cứ phân vân hoài cái điều đó. Nếu chúng ta không có tầm để suy nghĩ rộng mở và chúng ta chiết tính, thì ở đây chúng ta bị mắc mớ ngay chỗ này hoài. Tất cả chúng ta ai cũng làm ăn có tiền hơn ông già ăn mày rất là nhiều. Tôi biết chắc chắn ở đây các vị không ai làm mà gọi là ít tiền hơn ông già ăn mày cả. Nhưng tại sao chúng ta không dư vàng? Nó ở một chỗ duy nhất là ông già ông kể lại vậy. Mỗi một ngày bình quân ông già ăn mày ông xin được khoảng trên dưới 100 ngàn. Thì có ngày 20-30 ngàn, có ngày 40-50 ngàn, có ngày 100 ngàn. Thậm chí có những ngày gặp những người mà có cái lòng tốt hậu hỷ hơn, cho ông có thể trên 100 ngàn. Vậy thì bây giờ bình quân mỗi một ngày làm cho là trên dưới 100 ngàn. Nhưng ông ăn cái gì, ông mặc cái gì, ông ngủ ở đâu, nhu cầu ông là cái gì? Đây là cái mà các vị không có chiết tính. Thật ra mà nói, hàng ngày ông ngủ ở đâu? Ông ngủ ngoài, ngoài vỉa hè, ông ngủ ngoài các cái sạp của những người buôn bán. Tối họ về đó, ông lên mấy cái sạp của những người buôn bán ở ngoài chợ ông ngủ, hoặc là vỉa hè, hoặc là gầm cầu. Như vậy ngủ có tốn tiền không? Không. Rồi, trong khi chúng ta ngủ gì? Khách sạn 3 sao đến 5 sao không? Còn ít nhất ở nhà chúng ta cũng cỡ khách sạn 2 sao, có phải không? Ở cái phòng ngủ chúng ta không phải có gối, có giường để ngủ mà còn cái gì nữa? Máy lạnh, quạt quạt máy. Rồi những nhu cầu gì trong đó nữa? Còn có tivi, còn có mọi thứ. Nói chung rất là nhiều thứ. Rồi, bây giờ tới ăn. Ông già ông kể ông ăn như thế này. Tới giờ ăn ông đi vô cái mấy cái quán, mấy cái chỗ mua. Có những người gặp ông thấy ông là ăn mày, cho nên người ta cho. Ăn không cần gì hết, nó cho. Có ngày qua bữa lượt, có những cái bánh mì, có những cái hủ tiếu gì đó, vô chừng. Như vậy ăn ông tạm thời là ăn xem như là ít tốn tiền, đúng không? Còn chúng ta thử bữa ăn chúng ta là gì? Có ăn kho cô muối quẹt nổi không? Hay là thậm chí ăn chay như mấy thầy ở chùa nói không? Không, đúng không? Ăn phải có thịt, có cá, có gì đó, cao lương, mỹ vị, ít nhất cũng có một cái gì đó trong bữa ăn. Nó cũng có một sự tốn kém. Ăn sáng, ăn trưa, ăn chiều, có người ăn tối nữa. Wow. Như vậy nội ăn chúng ta là bao nhiêu? Trong khi dường như ổng ăn là ít tốn tiền. Rồi, nhu cầu cuộc sống. Chúng ta mặc cái gì? Chúng ta mua chiếc áo một vài trăm ngàn, thậm chí một vài triệu đồng. Chúng ta đi đôi dép một vài triệu đồng. Chúng ta có tất cả những nhu cầu, trong khi một bộ đồ ông mặc dám có thể là 10 ngày chưa thay bộ mới nữa. Tất cả những nhu cầu mặc của ông ta được sự cho của mọi người. Cho gì ông mặc nấy, cho áo thun mặc áo thun, cho áo lá mặc áo lá, cho áo vải mặc áo vải, cho đồ mới mặc đồ mới, cho đồ cũ mặc đồ cũ. Dường như mặc cũng không tốn tiền. Vậy là ăn mặc ngủ, tất cả mọi thứ không tốn tiền. Cũng không mua xe, cũng không đua đòi. Như vậy các vị thử nghĩ, trong gần 20 năm của ông mà dư 25 cây vàng, điều đó tôi nghĩ quá khiêm tốn. Cho nên ở đây vàng của ông không phải là vàng cây như thế này nha các vị. Các vị ở nhà các vị mua vàng SCC từng thẻ từng cây thế này đúng không? Nhưng mà vàng của ông là gì? Vàng y nè, cà rá nè, dây chuyền nè, lắc cái gì không biết gì đó. Ông mua từng phen nhỏ nhỏ, 18 có, 24 có gì đó. Mọi thứ vàng ông đều có. Từng chút ông gom lại mà người ta tổng hợp chung chung là 25 cây.
chứ không phải ông có tiền ông mua từng cây như chúng ta, một vài phân, hai ba phân, ba bốn phân, rất nhiều cái này tổng hợp lại. Như vậy các vị thấy điều gì xảy ra? Nếu chúng ta biết chí tính ngồi suy nghĩ, vậy là ông già tích góp bình quân mỗi ngày trên dưới 100.000 trong vòng thời gian gần 20 năm để dư ra được số tiền gần 25 cây vàng này. Vậy là nói thật với các vị, ở đây chúng ta hàng ngày làm ra bao nhiêu tiền? Tôi nói thật đối với các vị, hàng ngày làm ra vài 300.000, thậm chí có những người mỗi ngày 1 triệu đồng hay là vài chục triệu đồng là chuyện bình thường. Nhưng tại sao có những người làm mỗi ngày vài chục triệu đồng mà vẫn thiếu nợ? Có những người làm ra mỗi ngày vài triệu đồng nhưng mà lại sao vẫn đi vay đi mượn người ta? Từ ở chỗ nào? Chúng ta làm cái tay mà chúng ta nuôi cái gì? Nuôi cái miệng. Cái miệng ăn, cái miệng xài, tất cả những nhu cầu của bản thân chúng ta quá lớn. Cho nên không có tiết kiệm thì cuộc đời chúng ta nó đau khổ là từ cái mà chúng ta không biết tích góp, tiết kiệm cho cái cuộc sống của chúng ta. Tôi mới nói thật với các vị, cách nay 30 năm trời tôi có quen một cái gia đình đó. Gia đình nghèo thôi. Nhưng mà thời điểm đó đó, các vị biết rằng ông ta trúng số trong thời điểm đó là 11 triệu đồng. Mà các vị nghĩ rằng gần 30 năm nay mà 11 triệu đồng nó lớn cỡ khoảng 2 tỷ hôm nay không? Ít nhất là cũng cỡ 2 tỷ ngày hôm nay. 11 triệu đồng thời đó. Xin thưa các vị, ổng trúng số 11 triệu đồng xem như là quá tuyệt vời. Nhưng vậy mà cuối cùng trong thời gian chưa đầy một tháng, 11 triệu đồng đó đi theo mây theo khói, trong khi cái nhà không được cất lại, trong khi tất cả mọi thứ trong nhà không được sắm lại. Đa phần là để chỉ tiêu thụ, để ăn, để xài, để mua một vài vật dụng mà cái nhà cất không nổi. Như vậy ở đây tôi nói thật với các vị, nếu 11 triệu đồng đó có trong tay của những người biết tiết kiệm, biết sử dụng đồng tiền, người ta sẽ tạo cho người ta một sự nghiệp và một tiền đề để thay đổi cuộc đời. Trong khi đó, ông có 11 triệu đồng mà trước khi ông trúng số, ông nói à, hồi đó ông đi chùa, ông nói vậy nè, tôi mà trúng số tôi mua chùa cái tivi. À, mà cái tivi thời đó quý lắm chứ, gần 30 năm nay tivi đâu phải mà bình thường như bây giờ. Vậy mà tới ông trúng số ông trốn luôn. Ông trúng số ông không đi chùa luôn. Mà thời gian không lâu sau ông không còn một đồng. Như vậy ở đây tôi muốn nói, ông già mà dư tiền 25 cây vàng, một bài học quý báu cho xã hội này, một bài học quý báu cho chúng ta biết chi tiêu, biết tiết kiệm, biết tích lũy, biết sử dụng đồng tiền đúng cách. Chúng ta sẽ có thừa dư trong cuộc sống mỗi tháng, mỗi năm trong đời chúng ta. Và một người sống một cách kỹ càng, sống có một cái ý tưởng tốt, sống có tư duy, sống biết giá trị đồng tiền, tôi nghĩ ít nhất mà nếu chúng ta không dư thì chúng ta cũng không thiếu. Tôi nói thật tình với các vị, dân gian chúng ta có câu sao? Khéo ăn thì no, gửi gì nữa? Khéo co thì ấm. Câu dân gian bình thường, khéo ăn no, khéo co ấm. Cái đó nhằm nhắc nhở chúng ta điều gì? Tức là ở đây chúng ta biết gói ghém, chúng ta tùy thuận vào nhu cầu của chúng ta nơi bản thân. Chúng ta làm một đồng, chúng ta phải chiết tính rằng mình có nhu cầu để xài một đồng. Chúng ta làm được 10 đồng, phải chiết tính nhu cầu trong 10 đồng. Còn ở đây có những người làm có một đồng mà chiết tính xài tới 100 đồng thì làm sao tồn tại nổi. Tôi nói thật với các vị như vậy. Cho nên ở đó giúp chúng ta một cái bài học là gì? Nếu bất cứ mỗi con người nào biết tích lũy, biết khiêm tốn, biết tu học, rồi biết sử dụng đồng tiền đúng cách, cuộc đời chúng ta không bao giờ bi đát. Tôi mong là như vậy. Cho nên tuổi gì tôi không quan trọng, tuổi Tý Sửu Dần Mẹo Thìn Tỵ gì đó, trong năm nay, năm tới, cả cuộc đời của các vị không quan trọng, mà quan trọng tư cách đạo đức cá nhân của mỗi con người là gì. Và cái đó nó khẳng định cho sự hạnh phúc khổ vui của các vị, nó khẳng định một cách vững chãi nhất, thực tế nhất, hơn là các vị dựa vào sự khổ vui nơi thời bối. Tôi nói thật với các vị như vậy, bối là một cái truyền thống văn hóa, chúng ta cứ coi, cứ chơi cho vui, nhưng mà đừng nô lệ, không? Tất cả chúng ta bối cho biết chơi cũng được, không biết cũng không sao, nhưng nô lệ vào cái chuyện bói toán để quyết định đời mình là một sai lầm, không? Là một sai lầm. Cho nên ở đây cứ coi, cứ nghe, tốt thì cũng được, mà không tốt cũng không sao. Nhưng dầu tốt hay không tốt, bản thân mọi người chúng ta đều nỗ lực cố gắng hết sức mình trên cái lộ trình mà làm người của chúng ta. Như vậy thì ở đây, khi chúng ta có tu, có học, có nhận thức tất cả mọi thứ, thì chúng ta sẽ biết cách sử dụng đồng tiền cho chính bản thân mình. Thì tôi tin chắc rằng năm Giáp Ngọ này không có một gia đình nào thiếu hụt hay là chật vật với cuộc sống nữa cả. Cho dù thời suy thoái kinh tế, không? Thời suy thoái kinh tế là quy luật của toàn cầu, nhưng mà tất cả mọi người chúng ta đều có cái tinh thần là khéo ăn no, khéo co ấm. Thì tôi chắc chắn rằng các vị đều no và ấm. Đó là điều mong mỏi với các vị một cách như thật, chứ không phải là một cái lời chúc suông. Và cái này nó nằm trong tầm tay của tất cả các vị. Như vậy học theo hạnh Phật là để có từ bi hỷ xả bao dung, là để trao rèn cái đạo đức để làm người tốt hơn. Rồi cái cuộc sống tốt này để con người chúng ta có giá trị giữa cuộc đời này hơn. Bên cạnh đó hiểu được giá trị đồng tiền, hiểu được mọi điều của xã hội, để tích lũy, để tiết kiệm, để làm sao cho cuộc sống mình được an lành hôm nay và ngày mai. Hôm nay các vị về chùa lễ Phật chúc mừng tôi, trong đây có những người xuất gia và cả những người tại gia. Thì riêng những người xuất gia ở trong đây có những người như là những người huynh đệ cùng đồng hành với tôi trong Phật Pháp, và có những người cũng là đệ tử và học và tu với tôi. Tôi cũng mong rằng mỗi năm qua quý thầy, các đệ tử, các chú trưởng thành hơn một tuổi, thì thầy mong rằng tất cả các vị phải trưởng thành cả về mặt đạo đức và trí tuệ của mình. Mình sống khác người thế gian ở chỗ là mình đã quyết tâm tu hành, chứ không phải là ở đây ai bắt mình vô tu. Nên nhớ là như vậy. Và mình đã chọn trước cho mình một con đường để mình đi, thì hai chữ hy sinh và tinh tấn phải để trên trán của mình, để mà nó nhắc nhở mình trong từng ngày như vậy. Người tu mà không có đức hy sinh thì không phải người tu. Cho dù hình thức tu mà chưa có một tâm niệm nào hy sinh cho đạo, cho đời thì chưa phải là một người tu. Cho dù cạo đầu, xuất gia, mặc áo cà sa. Nên nhớ là như vậy. Vì vậy ở đây, một người xuất gia phải có một cái đức hy sinh trước cái đã. Phải hy sinh cho đạo Pháp, phải hy sinh cho chúng sinh, tùy theo hoàn cảnh, khả năng và tâm nguyện của các vị, mà các vị cứ thôi thúc cho mình trên con đường tu vào. Bên cạnh đó phải cần siêng năng tinh tấn để trao rèn trí tuệ và đạo đức. Tất cả những cái này là những hành trang quý báu cho một nhà tu. Một nhà tu không phải là trang bị cho mình cái danh, cái lợi, cái tiền tài. Cái đó không phải mục đích của nhà tu. Nếu vì mục đích đó, Đức Phật chúng ta không đi xuất gia. Đức Phật chúng ta ở lại cung vàng điện ngọc để thừa hưởng những cái vinh hoa phú quý, những cái quyền lực, trong khi Đức Phật chúng ta có đủ tất cả mà Ngài từ bỏ ra đi. Mục đích của Ngài là gì, cái gì? Hãy lấy hình ảnh của Đức Phật soi đường cho tất cả các vị. Và chúng ta cũng chọn cho mình là mục đích của ta đi là không danh, không lợi và không quyền lực gì cả, mà chỉ gì? Đem đạo vào đời để làm bớt khổ cho đời, cho chúng sinh. Như vậy cái gì chia sẻ được, giúp đỡ cho đạo, cho đời, cho chúng sinh được, hãy cứ làm. Đó là hạnh nguyện của chúng ta. Cho nên các vị về đây, các vị đảnh lễ thầy là những dịp đầu xuân chúng ta mới có cơ hội gặp gỡ nhiều như thế này. Còn bình thường mỗi người một hướng, chúng ta đi, chúng ta học, chúng ta làm sự nghiệp, thì tất cả mỗi người có cái lối đi của mình, nhưng cái điểm chung của nó là chúng ta đến với Phật Pháp. Thầy mong rằng tất cả các vị một năm mới nữa trưởng thành hơn nữa, pháp thân huệ mạng, trí tuệ, đạo đức, mọi thứ chúng ta càng trưởng thành, để sau này chúng ta trở thành những người xứng đáng trong ngôi nhà của Phật Pháp để làm lợi ích cho chúng sinh, làm cho tất cả chúng sinh đều hoan hỷ an lạc khi có một người xuất gia để làm lợi đạo ích đời. Và thầy mong rằng những người cư sĩ Phật tử chúng ta trong một năm tới, một năm Giáp Ngọ này, chúng ta phải sống bằng cái tâm của Phật Pháp. Ai muốn có hạnh phúc an lạc dài lâu phải có tu mới hạnh phúc dài lâu được. Điều này như một kim chỉ nam trong cuộc sống, không có ngoại lệ. Nên nhớ là như vậy. Không có một ai mà không biết tu học mà hạnh phúc dài lâu cả. Điều này là điều chắc chắn. Cho nên cho dù trực tiếp hay gián tiếp, ai cũng muốn cho mình cuộc sống hạnh phúc an vui, gia đình bền vững, con ngoan trò giỏi. Tất cả những điều đó nó đòi hỏi sự nỗ lực, nhận thức và cái cách của chúng ta biết điều phục bản thân, biết điều phục gia đình, biết điều phục cho những nhu cầu của cuộc sống, chúng ta sẽ có cuộc sống hạnh phúc an lạc dài lâu. Cho dù năm qua có nhiều cái khó khăn, đó chỉ là kinh nghiệm cho cuộc đời chúng ta. Những thăng trầm trong cuộc sống nó làm cho chúng ta mới trưởng thành được. Sở dĩ những người có tuổi tác, những người già, những người lớn mà sở dĩ sao hiểu biết nhiều, tại vì đối diện nhiều, gặp thử thách nhiều, kinh nghiệm nhiều mà trưởng thành chứ chẳng có gì cả. Vì vậy mỗi một năm qua chúng ta hãy lấy cái đó làm cái đà mà để gọi là chúng ta tiến bước. Khổ vui và hạnh phúc đó là quy luật của cuộc đời. Nhưng người xưa từng nói là người lạc quan là người biết ban tặng cho chính mình, người bi quan là người tự trừng phạt cho chính mình. Đây là điều các vị nên nhớ. Sáng sớm đây có một nhóm Phật tử ghé thăm tôi. Thì trong nhóm Phật tử này họ có nói vậy, họ có người quen bữa nay kêu đi chùa buồn quá không đi, hỏi sao vậy. Nói hôm đi mua đồ trong giao thừa đó làm sao bị móc túi hai mấy triệu, buồn quá ở nhà luôn. Tôi mới nói á, mất hai mươi mấy triệu nó đã mất rồi, các vị có buồn cỡ nào hai mươi mấy triệu nó không quay lại. Nếu mà chúng ta buồn mà hai mươi mấy triệu nó quay lại thì tôi xúi các vị nên cố buồn, buồn nhiều nhiều, buồn nhanh nhanh đi đặng nó sớm quay lại. Còn cái này có buồn, có thảm sầu, có khóc lóc, có than gian, nó quay lại không? Không. Cái gì mất nó đã mất. Vậy tại sao chúng ta lại đã mất một không muốn mà muốn mất hai, mất ba? Mất tiền đủ rồi còn bị muốn mất mình nữa. Như vậy là cái này, cái nhìn của xã hội là thiếu thông minh. Cái nhìn của đạo, cái gì mất đã mất rồi, còn cái gì còn lại là của tôi. Cho nên tôi phải giữ gìn, tôi phải bảo vệ, tôi phải bằng mọi cách tôi phải cải thiện đó. Như vậy buồn không giải quyết được vấn đề thì sao? Nên gì? Nên vui, nên cười đi chứ. Cười có méo chút cũng cười à. Chúng ta nên như vậy nữa. Thật ra mà nói, chính cái đó nó sẽ cởi mở cho con người mình, nó làm mình lạc quan và nó mở lối cho con người mình rất là tốt. Còn nếu bây giờ chúng ta ngồi tiếc nuối như vậy để khổ để sầu, đó là tâm niệm của những người chưa có tu tập. Tâm niệm của những người có tu tập, lỡ mất rồi không có cách khác, không có cái gì lấy lại được, thì thôi bây giờ ít nhất cũng lấy lại được tâm trạng, tâm hồn của con người mình. Và vì vậy phấn chấn, tạo cái sinh khí cho bản thân. Cái vui, cái cười, cái phấn chấn, cái lạc quan, cái hỷ xả cho mọi người, các vị tạo sinh khí cho bản thân các vị vô cùng lớn. Các vị đừng nghĩ đó là đơn giản nha. Các vị muốn làm ăn, muốn hợp tác với ai mà các vị lợi người, các vị muốn hợp tác làm ăn, ký hợp đồng với những cái người mà gọi là hợp đồng làm ăn lớn á, mà các vị lợi, các vị thấy người ta vậy nè, các vị dám hợp đồng không? Không đúng không? Như vậy thì ở đây các vị mà muốn mà hợp đồng với một ai là sao? Trời ơi, ta gặp mình ta cười, ta tự tin, ta bắt tay, ta mời ngồi, ta nói chuyện, ta tự tin mọi thứ, tự nhiên mình có niềm tin về người ta. Cái đó là hào quang và cái sinh khí của con người quan trọng vô cùng. Như vậy ở đây lòng chúng ta buồn thảm, chúng ta có cười và chúng ta có sinh khí nổi không? Không. Chỉ bao giờ chúng ta lạc quan an vui, chúng ta buông xả, chúng ta thư thái, chúng ta mới lạc quan, và chính cái đó chúng ta mới làm niềm tin cho tất cả mọi người, và chúng ta mới giúp được mọi người có thể vượt qua được những thử thách. Quan trọng lắm, chẳng những giúp ta mà giúp cho cuộc đời, cho chúng sinh nữa. Cho nên ở đây mọi người phải tự học tu và hiểu cái cách để ban tặng cho mình và để làm niềm tin ban tặng cho người, và đó là cơ hội mở lối cho chúng ta. Cho nên có một câu kỳ trước đó cổ mà tôi nói với các vị trong cái bài giảng là đạo đức thời suy thoái kinh tế á, tôi có nói với các vị có một cô đó cổ cầm trong tay là khoảng 60 tỷ mà cổ thiếu ở bên ngoài khoảng 40 tỷ. Cái mức độ giữa thiếu nợ và cái tài sản đang có nó chênh lệch như vậy đó, mà vì cổ lo lắng cái sự mà thiếu nợ này quá lớn cho nên cổ mất ăn mất ngủ, cổ làm cổ mất lửa luôn. Cho nên khi mà cổ gặp tôi, cổ mới xin cho tôi là bây giờ cổ đau khổ quá, giờ cổ xin tôi một lời khuyên để cổ vượt qua vân vân. Tôi mới hỏi cổ xong rồi tôi mới nói cổ sao không, thầy nhìn cô còn mất lửa huống chi người khác. Tôi nói thật tình mà, tại vì cổ nói có hợp đồng với ai, cổ là hợp tác với ai, cuối cùng ta không có hợp tác, ta bỏ hết hả. Cổ ký bán một cái giường cao su 40 tỷ mà cuối cùng rồi ngày xưa là cổ kêu cái giường cao su 60 tỷ mà bây giờ cổ kêu 40 tỷ mà những người lại gặp cổ cái bỏ đi. Tôi nói người ta gặp cô người ta mất lửa hết, ta đâu dám hợp đồng. Cho nên cô phải tự tạo lửa cho mình, tức là phải tự có sinh khí, tự tin, lạc quan, tự khẳng định được mình. Chứ bây giờ ta lợi ta mua các vị, các vị năn nỉ ta, trời ơi tôi thiếu nợ tới mấy chục tỷ lận, thương tôi mua giùm, đố một cha nào dám mua. Tôi nói thật, lời than gian không bao giờ giải quyết được vấn đề. Cho nên mình tự tin ở chỗ là mua không mua là việc của mọi người, bán hay không đó là việc của tôi. Cho nên ở đây khẳng khái tất cả mọi vấn đề, chính vì vậy mà người ta đặt niềm tin và người ta quyết lòng ta mua mình. Còn bây giờ mình lợi cái mình cứ héo sầu, cứ than vậy nè, trời ơi tội nghiệp tôi lắm nha, thật ra tôi không có muốn bán đâu mà giờ tôi nợ 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 vậy đó. Mình nói nợ một giây, nó có mua nó trả mạt nghiệp ở dưới á. Mình có thiếu nợ vài chục tỷ, mình cũng đang nói là mình là gửi tiền ngân hàng vài trăm tỷ. Mình nói vậy người ta mới tự tin mua chứ. Không phải ở đây thầy bắt các vị nói láo, nhưng mà cái đó là cái mèo. Tôi nói cho các vị để rồi là xong, mình tự tin như vậy đó. Mình muốn bán cái nhà này mà ta lợi cái đấy, trời ơi tôi đang bị ngân hàng nó xiết cái nhà, nó kẹt lắm tôi mới bán. Rồi cái nhà thay vì bán 10 đồng nó trả có 5 đồng, 3 đồng thôi. Nhớ là như vậy. Còn ở đây á, tôi thiếu gì nhà, nhưng mà gì đó nói chung là cần bán chơi cho vui này kia. Mặc dù nói nó giống như chảnh vậy đó nha, nhưng mà thật sự chính cái đó nó làm cho người ta mới có cái ấn tượng để người ta mua. Người ta phải tin cậy rằng mình như vậy. Cho nên ở đây cái hào quang, cái khí lực của con người quan trọng vô cùng. Mà cái khí lực này Phật ban các vị phải không? Không, tôi ban các vị phải không? Không, ai ban các vị? Chính chúng ta, chính mình. Vì vậy ngày hôm nay là ngày mùng 1 Tết nghe chưa? Phải tạo hào quang khí lực tất cả mọi thứ, từ sức bật đầu tiên để 365 ngày còn lại chúng ta được an vui lợi lạc và thành công ở chỗ này. Cái ngày đầu tiên chúng ta về chùa là một con đường đi đúng, tạo một cái sinh khí ở chùa là điều đúng, và đó là cái cách thức để chúng ta chọn cho con đường chúng ta đi tiếp tục. Thầy mong rằng năm Giáp Ngọ là năm con ngựa, gọi là ngựa sao? Mã gì? Mã đáo là phải, phải cái gì? Phải thành công. À, và thầy tin rằng các Phật tử chúng ta đều được thành công trên mọi lĩnh vực, thành công trong việc dạy dỗ con cái, thành công trong việc điều phục hạnh phúc gia đình, thành công trong việc mà công ăn việc làm của tất cả chúng ta, thành công trong việc chi tiêu tiền bạc một cách hợp lý. Các vị nên nhớ là như vậy. Đừng nói là thành công là phải thăng quan tiến chức, mà thành công ở đây là hoàn thiện từng lĩnh vực một, gọi là thành công. Dạy con nên người thành công không? Thành công. Biết cách giữ vợ giữ chồng một cách có hạnh phúc, thành công không? Thành công. Đừng nghĩ mã đáo thành công là nó phải kéo về chúng ta mấy xe vàng, đừng tưởng tượng cái đó. Không, ở đây thành công là trong mỗi lĩnh vực của chúng ta phải đem lại hiệu quả tốt nhất cho bản thân chúng ta. Lời cuối cùng hôm nay, trước hết tôi cũng xin chân thành cảm ơn quý thầy, trong tình huynh đệ mà quý thầy về đây cùng chia sẻ với chúng tôi trong những cái dịp này như vậy. Và thầy cũng chúc mừng cho tất cả các đệ tử, những người xuất gia có tu có học và đã có sự trưởng thành. Năm nay thầy thấy các vị trưởng thành hơn, nhìn các vị có phong cách hơn, có đạo đức hơn, trong các công việc có kỹ năng hơn, có trách nhiệm hơn. Và điều thầy vui mừng nhất là anh em các vị thương yêu đoàn kết nhau hơn, biết chia sẻ như anh em chung một nhà, như con chung một cha, biết nhường nhịn hòa hợp để sống nương tựa với nhau trong tăng đoàn. Đó là một sự trưởng thành quý báu. Thầy mong rằng các vị hãy giữ những tinh thần này để chúng ta sống được với chính huynh đệ của mình, và mai này cũng sống với tất cả chúng sinh. Và thầy cũng chúc mừng cho tất cả quý Phật tử, chúc các vị một năm mới an vui hạnh phúc, vạn sự cát tường, và các vị tinh tấn tu hành để đem lại hạnh phúc an lạc dài lâu cho chúng ta. Chúc các vị một mùa xuân an vui hạnh phúc, vạn sự cát tường.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên đại đức ân sư. Sáng hôm nay ngày mùng 1 tháng Giêng năm Giáp Ngọ, tất cả mọi người dân Việt Nam đang hân hoan chào đón không khí mùa xuân. Riêng đối với bản thân chúng con, những người đang có mặt tại đạo tràng tu viện Tường Vân lại càng cảm thấy ấm áp và vững tin hơn sau khi nghe những lời chia sẻ chỉ dạy hết sức tâm tình của thầy chúng con nguyện xin y giáo phụng hành đắc cốt nghi tâm, và lấy đó làm hành trang bài học kinh nghiệm để vững bước trên suốt quãng đường còn lại. Một lần nữa trước thềm năm mới, chúng con đế đầu thành kính đảnh lễ tri ân, nguyện cầu tam bảo gia hộ cho thầy luôn được pháp thể kinh an, chúng sinh dị độ Phật tự biến thành. Giờ đây để tỏ lòng thành kính tri ân, chúng con nguyện xin cúi đầu đảnh lễ cúng dường tam bái.
Đại vì giáo hóa chi âm sai tâm chi đức, tường quân đường chủ đại đức ông xưa.